SBS Việt ngữ.
Đây là một cái bước tiến rất là có ý nghĩa, mặc dù nó mới chỉ là biểu tượng thôi. Biểu tượng là tự vì nó chưa có ảnh hưởng trực tiếp. Tuy nhiên, từ cái biểu tượng toàn cầu này đó, chúng ta có thể khai thác được rất nhiều. Nó tùy theo cái sự sáng tạo của chính chúng ta là những người Việt ở trong nước và ngoài nước. Nhưng mà để đi lùi một tí về cái lịch sử của cái nghị quyết này, trước hết đó là Hoa Kỳ là cái quốc gia chủ động để mà thúc đẩy đưa vào trong cái Đại hội đồng Liên Hợp Quốc một cái ngôn ngữ cho cái nghị quyết, và sau đó cũng đã vận động những cái quốc gia mà đồng minh để mà yểm trợ cho cái việc thông qua nghị quyết và đã thành công. Và cái lý do gần để có nghị quyết này đó là chúng ta đều nhớ lại những cái sự kiện gần đây, chẳng hạn như là một cái đền thờ Hồi giáo ở Tân Tây Lan đã bị tấn công, có nhiều người thiệt mạng, và sau đó có những cái nhà thờ, những cái hội thánh Thiên Chúa Giáo ở tại Pakistan lại cũng bị tấn công và nhiều người thiệt mạng. Và đây là những cái hành vi bạo lực nhắm vào các cộng đồng tôn giáo. Đó là cái lý do gần để mà Hoa Kỳ kêu gọi quốc tế là phải có một cái ngày nhắc nhở mọi người, đôn đốc mọi người cần phải quan tâm đến vấn đề tự do tôn giáo và bảo vệ các cái những cái người mà theo các tôn giáo khác nhau. Những cái lý do xa đó, sâu thẳm đó là một cái nỗ lực của Hoa Kỳ, đặc biệt là dưới cái hành pháp của Tổng thống Trump, để mà phát huy tự do tôn giáo toàn cầu. Năm ngoái là cái lần đầu tiên trong lịch sử mà có một cái hội nghị cấp bộ trưởng do Ngoại trưởng của Hoa Kỳ triệu tập, mời 83 quốc gia đến tham dự, cũng như là khoảng 500 đại diện của các tôn giáo và những cái tổ chức mà đấu tranh bảo vệ cho quyền tự do tôn giáo, trong đó có BTSOS cũng tham gia và cũng áp tay một phần trong vấn đề tổ chức đó. Thì đó là lần đầu tiên, và cái mục đích của Hoa Kỳ là muốn lôi kéo, vận động, động viên toàn thế giới, nhiều quốc gia khác cùng đứng chung với Hoa Kỳ, chứ không phải chỉ có Hoa Kỳ đơn lẻ để tranh đấu cho quyền tự do tôn giáo. Thì đây là một cái bước, như tôi trình bày đó, là cái bước tiến trong cái nỗ lực về chiều dài đó của chính phủ Hoa Kỳ.
Dạ vâng, xin tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho biết nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc có ý nghĩa gì đối với các hoạt động của tổ chức BPSOS, đặc biệt là chương trình giúp các cộng đồng sắc tộc và tôn giáo phát triển được năng lực để mà bảo vệ chính họ của tổ chức BPSOS không?
Chúng tôi trong nhiều năm qua là có nhiều cái nỗ lực lắm. Trước hết là chúng tôi bảo vệ cho những tù nhân lương tâm và vì lý do tôn giáo. Chúng tôi theo dõi những trường hợp bị đánh đập, bị tra tấn để chúng tôi đặt vấn đề với Việt Nam. Sau khi mà đã ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tra tấn chẳng hạn, thì cái đó là những cái phản ứng. Hễ mà có nạn nhân thì chúng tôi lên tiếng để bảo vệ cho họ. Nhưng mà cái dài lâu đó thì chúng tôi tạo cái nội lực cho các cái cộng đồng, cùng cái cộng đồng tôn giáo mà bị bắt hại một, để chính họ hiểu được cái quyền của mình. Chiếu theo những cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký những công ước đó. Thứ hai là theo luật Việt Nam, theo hiến pháp Việt Nam, để cho khai thác được tất cả những cái luật Việt Nam, luật nội địa Việt Nam và luật quốc tế để bảo vệ cho chính mình. Bên cạnh đó thì chúng tôi huy động quốc tế để mà theo dõi, để mà quan tâm, và chúng tôi hỗ trợ để mà chuyển từ những cái thông tin thô thành ra những cái bản báo cáo gửi đến cho Liên Hợp Quốc, đến Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đến nhiều cái định chế quốc tế khác về vấn đề bảo vệ tôn giáo đó, tự do tôn giáo đó, và vận động với sự can thiệp cho cả một cái khối cộng đồng. Đó là cái dài lâu. Nếu như ở khắp mọi miền đất nước Việt Nam, các cộng đồng đều có khả năng tự bảo vệ và rồi liên kết lại với nhau ở trong nước và rồi nối kết với quốc tế đó, rồi tin rằng cái sự thay đổi nó sẽ diễn ra, ít ra là trong lĩnh vực tự do tôn giáo. Thì trong cái chiều hướng đó, trong nhiều năm qua chúng tôi đã hỗ trợ và tạo cái phương tiện và cơ hội để nhiều các cái cộng đồng tôn giáo bị bách hại cử người tham dự các cái hội nghị ở trong vùng Đông Nam Á, ở tại Đài Loan mới đây chẳng hạn, mới tuần rồi chúng tôi cũng có đi dự, và rồi ở ngay tại Hoa Kỳ ở cấp bộ trưởng, hội nghị cấp bộ trưởng sắp sửa đến đây lần thứ hai, năm thứ hai là sẽ diễn ra từ ngày 16 tới ngày 18 tháng 7, thì chúng tôi cũng sẽ có những cái người đại diện cho một số các cộng đồng tôn giáo ở trong nước bị bách hại họ có thể đi trực tiếp từ Việt Nam, hoặc họ đang lánh nạn ở những cái nơi khác, hoặc họ đang có mặt ở tại Hoa Kỳ chẳng hạn, họ sẽ đến dự để mà trình bày. Và chúng tôi cũng mong rằng là sẽ có một cơ hội để tất cả những người đại diện ấy, tất cả những người quan tâm đến các cái tôn giáo khác nhau ở trong nước nữa, có thể có cái dịp chúng tôi sẽ mời một sẽ tổ chức để ngồi lại với, cùng với nhau lập ra một kế hoạch chung cho cái thời gian tới đây. Thì cái đó là những nỗ lực mà nó đã tiến triển từ nhiều năm qua, từ 21 năm qua và vẫn tiếp tục, thưa chị.
À vâng. Chúng tôi cũng được biết là hai ngày sau khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết thì ngày 30 tháng 5, Ủy ban Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế là Ủy ban USCIRF cũng đã ra một cái bản tuyên bố hoan nghênh nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban cũng cho rằng nghị quyết này vẫn chưa đủ để ngăn chặn vi phạm quyền tự do tôn giáo tại nhiều nước. Và ông đề nghị là các chính phủ nên hợp tác chặt chẽ hơn để mà buộc thủ phạm phải chịu trách nhiệm về những gì họ đã gây ra. Thưa ông, nghĩ rằng là quốc tế sẽ có thể có những nghị quyết mở rộng hơn theo cái lời đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế không thưa ông?
À vâng, không cần thiết phải có thêm nghị quyết đâu, mà chúng ta có đủ những cái luật ở Hoa Kỳ, có những cái luật của quốc tế để mà khai thác. Còn cái nghị quyết này nó mang cái tính cách biểu tượng, nhưng mà rất là quan trọng, bởi vì nó sẽ tạo được một cái tinh thần đoàn kết toàn thế giới để mà cùng nhau lên tiếng cho quyền tự do tôn giáo, lên án những cái chế độ và những cái gọi là tác nhân mà gây ra cái sự đàn áp vi phạm tự do tôn giáo một cách nghiêm trọng. Chẳng hạn như Việt Nam thì cũng có những cái tổ chức ngoài chính phủ là Hội Cờ Đỏ chẳng hạn, nhưng mà còn nguy hiểm hơn nữa, đó là cái chi phái 1997 ngụy trang như là một tôn giáo, nhưng mà kỳ tình lại là một cái tổ chức ngoài chính phủ, làm công cụ cho chính quyền, cho Đảng Cộng sản để đàn áp, tiêu diệt đạo Cao Đài.
Yeah.
Thì cái đó nó nằm ở trong cái phạm vi mà chúng tôi từ bấy lâu nay vẫn thúc đẩy, vẫn nêu lên. Chúng tôi làm việc rất chặt chẽ với cái Ủy hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế, tức là USERF. Cái điều quan trọng là thế này, để mà khai thác tạo nên được một cái phong trào thì phải có những cái cơ chế. Trong thời gian qua, từ 2016 đến giờ, chúng tôi cùng với lại những cái tổ chức của Mỹ và lan dần ra quốc tế là đi đến từng quốc gia một để mà hướng dẫn cho họ lập thành cái gọi là cái cơ cấu bàn tròn đa tôn giáo. Đó là một cái diễn đàn mở rộng, họp thường xuyên, không phải một năm một lần mà mỗi một tháng một lần. Ở Hoa Kỳ thì chúng tôi họp mỗi tuần một lần. Để làm gì? Để các người, các cái thành phần đến từ các cộng đồng tôn giáo, các tổ chức tôn giáo, những người không có tôn giáo, những người chuyên gia về luật pháp này kia vân vân, những nhà báo mà quan tâm đến tự do tôn giáo, phải ngồi lại với nhau để phối hợp hành động, cập nhật thông tin, chia sẻ những kinh nghiệm của mình. Thì năm 2016 thì chúng tôi đã hỗ trợ để hình thành được cái bàn tròn đa tôn giáo Việt Nam. Và hiện nay thì chúng tôi đang hỗ trợ cho 3 quốc gia nữa trong vùng Đông Nam Á cũng hình thành những cái bàn tròn như vậy, đó là Miến Điện này, Indonesia và Malaysia. Nhưng mà đồng nghiệp của chúng tôi ở các cái tổ chức khác đó, họ đã bung ra, chẳng hạn họ đến Đài Loan vừa rồi mới hình thành cái bàn tròn đa tôn giáo ở Đài Loan, chúng tôi cũng có hiện diện ở đó, rồi Mông Cổ, xong rồi ở tại Trung Đông, ở tại Bỉ, ở tại Anh Quốc, ở khối Liên Âu cũng có, rồi bên Nam Mỹ, ở Mexico cũng có bàn tròn đa tôn giáo rồi. Và hiện nay khoảng 30 bàn tròn đa tôn giáo ở trên toàn thế giới. Trong vòng 6 tháng nữa tôi kỳ vọng rằng con số này sẽ nhân đôi. Và như vậy thì các cái bàn tròn đa tôn giáo này là những cái mạng lưới ở từng quốc gia hoặc là từng khu vực một sẽ nối kết với nhau toàn cầu. Và như vậy thì mới tạo nên được cái phong trào toàn cầu. Và chúng tôi hy vọng rằng cái ngày 22 tháng 8 tới đây là cái thử nghiệm đầu tiên để các bàn tròn đa tôn giáo huy động lẫn nhau trong nội bộ, cũng như là phối hợp toàn cầu để mà đánh dấu một cái sự kiện rất quan trọng, đó là có một ngày dành riêng cho những nạn nhân bị đàn áp về vấn đề tôn giáo.
Thưa ông, có đề cập đến luật, những cái luật quốc tế có thể được áp dụng để mà ngăn chặn tình trạng đàn áp tôn giáo, xin ông cho biết một số luật lệ tiêu biểu thôi.
Nó có những cái trường hợp, ví dụ như tôi nhắc đến cái trường hợp Hội Cờ Đỏ, đó là một cái công cụ mà nhà nước Việt Nam đã dựng lên sau khi mà họ đã ký kết rất nhiều cái công ước và bị báo cáo rất nhiều. Chúng tôi đã báo rất nhiều khi mà chính quyền trực tiếp vi phạm quyền tự do tôn giáo đó thì họ bị lên án ngay, có sự can thiệp liền, hay là chính quyền họ lùi lại bởi họ lỡ hứa, là họ không thể một cách đường đột ngang nhiên công khai mà đàn áp, là họ mới phải dựng lên những cái công cụ để ném đá dấu tay. Nhưng mà họ vừa mới dựng lên là lập tức chúng tôi báo cáo tiếp, bởi vì khi ký một công ước nó không chỉ là tôn trọng tự mình không đàn áp, không vi phạm, mà còn phải bảo vệ nữa, tức không cho ai khác, thành phần thứ ba vi phạm mà phải xử trị. Thành ra chúng tôi đã lên tiếng ngay, và gần như trong vòng 3 tháng đâu, 3 tháng trời thôi, là hội cờ đỏ là chìm ngay. Nhưng mà chúng tôi không ngừng ở đó. Chúng tôi bây giờ đang đi bước kế tiếp là bây giờ quý vị không dung dưỡng cho hội cờ đỏ, bởi vì phía Việt Nam đã phải trả lời với Liên Hợp Quốc rằng chúng tôi không dung dưỡng, chúng tôi không chấp nhận cái này, thì tốt lắm. Nhưng mà quý vị phải quay lùi trở lại những cái vi phạm của các cái đám hội cờ đỏ này để mà điều tra, khởi tố và trừng phạt. Chứ không thể nào là vi phạm rồi xong rồi bỏ qua được. Nên bây giờ chúng tôi đang thúc đẩy để phải quay ngược lại, tức là chính họ dựng lên âm binh, thì bây giờ họ phải trừng phạt chính âm binh của họ, để mà họ chừa từ nay trở đi đừng có dựng cái hội cờ xanh, cờ tím, cờ đen này kia nữa. Họ không thể để xoay sở được nữa. Nên đó là một cách để ta khai thác được những cái cam kết, những cái ràng buộc theo luật quốc tế, để mà đặt Việt Nam lên cái bàn cân ra trước cái trọng tài quốc tế, mà phải thay đổi cái thái độ đi. Nếu như chúng ta huy động được toàn thế giới cùng đứng chung với mình, thì cái sức mạnh, cái áp lực nó sẽ tăng lên rất nhiều.
Vâng, như vậy ông có lời gì nhắn gửi đến các cộng đồng người Việt trên khắp thế giới nói chung, tại Úc này nói riêng, tham gia vào công cuộc vận động quốc tế để mà phát huy được quyền tự do tôn giáo trên toàn cầu không thưa ông?
Rất cần, chúng tôi rất cần cộng đồng người Việt ở khắp nơi, nhất là bây giờ nó có cái sự thuận lợi rồi, bởi vì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đứng đằng sau lưng của mình. Họ lại còn huy động thêm bao nhiêu quốc gia khác. Năm nay cái hội nghị mà cấp bộ trưởng đó về tự do tôn giáo quốc tế đó là 95 quốc gia sẽ đi dự, sẽ tham dự. Họ gửi nhiều quốc gia, gửi ngoại trưởng của họ đến, nhiều quốc gia gửi thứ trưởng, hoặc là bây giờ nhiều quốc gia đã bắt chước Hoa Kỳ, cũng đã thành lập ra một cái chức vụ gọi là đại sứ lưu động đặc trách về tự do tôn giáo để mà hợp tác với nhau. Và năm nay cái con số người mà được mời để mà tham dự và nhận lời đó, nó lên đến 900 người đại diện cho các tôn giáo khác nhau, đại diện những tổ chức nhân quyền khác nhau trên khắp thế giới đã đổ về Hoa Thịnh Đốn vào ngày 15 cho đến ngày 19. Ngoài cái việc mà họp với Bộ Ngoại giao, tiếp xúc các chính quyền, thì các tổ chức của người dân, của các tôn giáo, của xã hội dân sự còn có những cái buổi sinh hoạt riêng với nhau nữa để phối hợp toàn cầu. Tôi rất cầu mong rằng cộng đồng của chúng ta ở Úc, ở Tân Tây Lan, ở Pháp, ở Đức, ở Bỉ, ở Anh, ở kia, ở Canada, ở Mỹ cùng hòa nhập vào cái trào lưu, một cái phong trào, một cái chiến dịch lớn ở toàn cầu mà nó đang ở cái bước khởi đầu, là chúng ta có những cái đóng góp hết sức là tích cực để đẩy cái phong trào này nó trở thành ra một cái nỗ lực toàn cầu để bảo vệ tự do tôn giáo. Nếu chúng ta giải quyết được cái tình trạng mà đàn áp tôn giáo, thì có lẽ là đến 90% đồng bào chúng ta trong nước sẽ được hưởng cái lợi ích, và nó sẽ mở bung ra nhiều cánh cửa về các cái nhân quyền khác. Bởi nếu không có quyền tự do ngôn luận, không có quyền tự do báo chí, không có quyền tự do hội họp, không có quyền tự do về lập hội, không có quyền tự do đi lại, thì cũng không có quyền tự do tôn giáo. Thành ra chúng ta mở được cái cửa ngõ là tự do tôn giáo thì nó sẽ ảnh hưởng đến toàn xã hội, mà tuyệt đại đa số người dân Việt Nam là có tôn giáo hoặc có cái niềm tin, thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp. Thì tôi cầu mong rằng cộng đồng chúng ta ở khắp mọi nơi, cái bước đầu tiên là hãy hưởng ứng cái ngày 22 tháng 8, mỗi một nhà chùa, mỗi một nhà thờ, mỗi một hội thánh, mỗi một cái thánh thất này kia vân vân, mỗi cái tổ chức trong cộng đồng hoặc là tôn giáo đều có thể nghĩ ra được những cái sinh hoạt riêng của mình, như là cầu nguyện, như là hội thảo, như là ra một cái tuyên ngôn chung này kia vân vân, đi tuần hành cùng với lại bạn bè người Úc, người Đức, người Pháp, người Anh, người Bỉ đó, để mà gióng lên cái tiếng nói bảo vệ tự do tôn giáo toàn cầu. Nhưng mà vì chúng là người Việt, nó sẽ lôi kéo được sự chú ý của quốc tế đến cái tình trạng đàn áp tôn giáo hết sức là nghiêm trọng và ngặt nghèo đang diễn ra tại Việt Nam.
Vâng, xin thay mặt quý thính giả của SBS Radio chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, tổng giám đốc của tổ chức PBSOS.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị và xin gửi lời chào đến tất cả quý thính giả thân mến.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.